Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 27 tháng 3 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phi công phụ của chiếc máy bay Airbus A320 giấu bệnh tình của mình. Chiến dịch không kích Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiếp tục sang ngày thứ nhì. Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót.
Tình trạng nhân đạo ở Syria đang xấu đi rất nhiều. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết các bên trong cuộc xung đột ngày càng cản trở việc phân phát cứu trợ tới khu vực này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về Hội thảo Xã hội Dân sự Việt Nam-Philippines phản đối đường lưỡi bỏ 9 đoạn của Trung Quốc diễn ra tại Manila hôm nay. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có tạp chí Thanh Niên và chuyên mục Thể thao Quốc tế hàng tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tai nạn máy bay của hãng Germanwings ở miền nam nước Pháp.
Viên phi công phụ được tin là đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Germanwings xuống vùng núi Alps của Pháp, giết chết tất cả 150 người trên khoang, giấu chứng cớ về bệnh tình của anh đối với chủ nhân mướn làm việc, theo lời các công tố viên Đức hôm nay. Những mẫu giấy xin nghỉ bệnh đã bị xé toang, đã được tìm thấy trong cuộc lục soát những nơi cư ngụ của Andreas Lubitz tại hai thành phố của Đức, kể cả một mẫu giấy xin nghỉ việc vào đúng ngày xảy ra tai nạn. Một thông báo của các công tố viên nói rằng các tài liệu y tế đã được tìm thấy, cho thấy viên phi công phụ có một chứng bệnh và cần được chữa trị một cách thích đáng. Thông báo của các công tố viên không tiết lộ đó là bệnh gì, nhưng tin tức của giới truyền thông Đức cho thấy là Lubitz đang mắc chứng trầm cảm. Công tố viên người Pháp Brice Robin nói tại một cuộc họp báo được truyền hình hôm qua rằng Lubitz dường như đã thực hiện kế hoạch đâm đầu chiếc máy bay xuống mặt đất sau khi khóa trái cửa phòng lái, không cho phi công chính vào. Lufthansa, công ty mẹ của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, loan báo hôm nay rằng họ sẽ áp dụng các quy định mới, đòi hỏi phải luôn luôn có hai nhân viên phi hành trong buồng lái vào bất cứ thời điểm nào. Hoa Kỳ đã đòi phải có ít nhất hai người bên trong buồng lái của một chiếc máy bay đang bay kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Một nhân viên phi hành phải thay thế nếu như một trong hai phi công cần phải rời phòng lái. Các hãng hàng không khác cũng có hành động tương tự, trong đó có cả Air Canada. Hãng này đã loan báo quy định mới sẽ được áp dụng ngay lập tức, đòi hỏi phải có hai người trong buồng lái ở mọi lúc trong các chuyến bay. Trước đó, cảnh sát Đức đã lục soát những căn nhà của viên phi công phụ hôm thứ Sáu. Andreas Lubitz, 27 tuổi, cư ngụ khi anh không đi bay, một căn hộ tại thành phố Düsseldorf của Đức và một căn nhà của cha mẹ anh ở Montabaur, một thị trấn nhỏ của Đức. Cảnh sát nói nhiều vật dụng đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Dự kiến là có thêm nhiều chi tiết khác sẽ được loan báo trễ hơn trong ngày. Các giới chức nói Lubitz không có tên trên bất cứ danh sách theo dõi khủng bố nào. Trong một tin hàng đầu khác, các máy bay phản lực chiến đấu tiếp tục tấn công các mục tiêu của phiến quân ở Yemen sang ngày thứ nhì liên tiếp, trong khuôn khổ một nỗ lực khu vực do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm đẩy bật những nhóm người Houthi theo Hồi giáo Shia đã chiếm quyền kiểm soát trên phần lớn nước Yemen. Các chiến đấu cơ của Liên minh hôm nay tấn công dữ dội các căn cứ quân sự và mục tiêu khác đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ở bên trong và chung quanh thủ đô Sana'a, theo các giới chức và những người mục kích. Các giới chức quân sự cho biết là các cuộc không kích còn nhắm vào các tỉnh ở phía bắc của Sada'a, quê hương của các phần tử nổi dậy người Houthi. Các giới chức quân đội Ả Rập Xê Út tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch ném bom đã thành công. Tuy nhiên, một cuộc tấn công đồng minh trên bộ có thể cũng cần thiết, theo lời cố vấn Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, ông Ahmad bin Hassan al-Siri. Ông al-Siri nói, Ngay tại thời điểm này, không có kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào ở trên bộ. Tuy nhiên, nếu tình hình đòi hỏi, thì Ả Rập Xê Út và các lực lượng liên minh đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động hiếu chiến dưới bất cứ hình thức nào. Một liên minh hình thành nhanh chóng, gồm 10 quốc gia, kể cả 5 vương quốc vùng vịnh, đang cố gắng đánh bại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn và hồi phục lại chính quyền Yemen được quốc tế công nhận. Iran phủ nhận đã tài trợ và huấn luyện cho phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia và mạnh mẽ đả kích cuộc tấn công do Ả Rập Xê Út lãnh đạo là một bước hành động nguy hiểm, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở Yemen. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay nói rằng các cuộc không kích phải chấm dứt. Ông nói không kích chỉ gây tổn thất nhân mạng mà thôi. Ông kêu gọi mở đối thoại và hòa hợp hòa giải dân tộc ở Yemen thay vì gây thêm khó khăn và cản trở người Yemen hợp lại với nhau. Pakistan, đồng minh lâu năm của Ả Rập Xê Út, hôm nay cho biết nước này chưa quyết định liệu có gia nhập liên minh này hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan nói với Quốc hội rằng Islamabad đã sẵn sàng để bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập Xê Út bằng mọi giá, tuy nhiên không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh phe phái. Lãnh đạo phiến quân Abdul Malik al-Houthi hôm qua đã đả kích Ả Rập Xê Út và cả Hoa Kỳ, mà theo ông này đã cung cấp những hỗ trợ về mặt hậu cần và tình báo cho cuộc tấn công. Thủ lãnh của phiến quân Houthi nói, chế độ ngu xuẩn, bất công, áp bức và kiêu ngạo ở Ả Rập Xê Út đã có hành động mạo hiểm dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ và một số chế độ khác mà Ả Rập Xê Út đã mua chuộc để được ủng hộ. Các giới chức Houthi nói có ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong các cuộc không kích hôm thứ Năm. Không có tin tức tức thời về số thương vong trong các vụ đánh bom diễn ra trong ngày hôm nay. Yemen đã chìm đắm trong tình trạng bạo lực và hỗn loạn sau khi một cuộc tổng nổi dậy lật đổ tổng thống lâu năm của nước này là ông Ali Abdullah Saleh hồi năm 2012. Người Houthi giờ đang liên minh với ông Saleh đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a và đang chiến đấu chống người Sunni và các bộ tộc khác giữa lúc các nhóm này đang tìm cách xông lên từ phần lãnh thổ còn lại của Yemen. Đà tiến của phe nổi dậy đã buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi chạy ra khỏi nước hồi đầu tuần. Người ta không biết tung tích của ông cho mãi tới ngày hôm qua khi ông tái xuất hiện ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út.
Các nhân viên thực thi công lực liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ hai người đàn ông ở ngoài ô Chicago bị cáo buộc đang tìm cách gia nhập tổ chức ISIS ở hải ngoại, trong khi còn âm mưu tổ chức các vụ tấn công ở Hoa Kỳ. Theo tường trình của thông tấn viên VOA Ken Farabas, từ tiểu bang Trung Tây Illinois, một trong những người bị bắt là một vệ binh quốc gia của Illinois. Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Đối với cô em gái Manchinik Bates, 22 tuổi, Hassan Edmonds và người anh họ 29 tuổi Jonas Esmond là những người hướng nội trầm lặng.
Họ cứ dính với nhau, họ vui nhộn. Theo chúng tôi thì họ hơi kỳ cục.
Nhưng một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nói rằng hai người này muốn ủng hộ cho tổ chức chủ chiến nhà nước Hồi giáo và âm mưu tấn công một căn cứ quân sự ở miền Bắc Illinois.
It's shocking that somebody that isn't within our own ranks.
Thật sốc khi có người ngay trong hàng ngũ của mình bị cáo buộc có kế hoạch hành động như vậy.
Giám đốc công vụ vệ binh quốc gia Illinois, Trung tá Brad Layton cho biết, Hassan Edmonds là một binh sĩ được giao cho đại đội Golf, một toán của tiểu đoàn hỗ trợ lữ đoàn 634. Đơn vị này đóng quân tại kho vũ khí vệ binh quốc gia Illinois ở Joliet, tiểu bang Illinois.
The 634th is a logistics unit, so you know they're in the business.
634 là một đơn vị hậu cần, đó là một tiểu đoàn hỗ trợ lữ đoàn. Do đó, họ làm công tác vận chuyển cung cấp cho các lực lượng tác chiến, và đó là hình thức huấn luyện.
Đợt huấn luyện gần đây nhất của Hassan Edmonds cùng với đơn vị là nhiều tuần lễ trước. Bộ Tư pháp cho biết Hassan đã dự định cung cấp cho người anh họ một bộ quân phục để giúp cho anh ta có thể đi vào một căn cứ quân sự, nơi mà Jonas sẽ thực hiện một vụ tấn công vũ trang. Ông Layton cho biết, các giới chức liên bang đã cảnh báo vệ binh quốc gia nhiều tuần trước, nhưng đã chờ đợi để hành động trong lúc các nhân viên mật vụ tiếp tục việc điều tra.
Chúng tôi đã có những bước rất kín đáo nhưng cụ thể để đảm bảo là các binh sĩ của chúng tôi và gia đình của họ được bảo vệ.
Cả Hassan và Jonas Edmonds đã ra tòa án liên bang lần đầu tiên ở Chicago, nơi ông Layton cho biết trường hợp của Hassan sẽ được xử lý, mặc dù anh ta nhập ngũ vào vệ binh quốc gia.
Because he's a traditional guard soldier.
Bởi vì anh ta là một vệ binh chính thức, anh ta không phải là đối tượng của UCMG, trừ phi anh ta đang làm nhiệm vụ. Anh ta không phải là đối tượng. Do đó trường hợp này sẽ đưa ra xử trong hệ thống tòa án liên bang, và chúng tôi sẽ có hành động vĩnh viễn dựa trên kết quả xét xử.
Người em gái của đương sự nói,
thật lòng tôi không cảm thấy anh trai tôi, một người vào trong quân ngũ của Hoa Kỳ mà lại từ bỏ đất nước để gia nhập ISIS, thật là vô lý.
Trong khi dân cư trong khu phố ở ngoại ô Chicago, nơi Hassan đã từng sống, đang cố tìm hiểu thực hư, em gái anh ta bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại anh trai và anh họ của cô.
Tôi cảm thấy dường như có một thành kiến nào đó, bởi vì họ chọn tín ngưỡng Hồi giáo không có nghĩa là họ trở thành những phần tử khủng bố đối với Hoa Kỳ.
Cả hai người đàn ông bị truy tố về tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án tù 15 năm.
Trong khi cuộc xung đột Syria chuyển sang năm thứ năm mà không có dấu hiệu kết thúc, giới chức hàng đầu về nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm nói rằng sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt cuộc chiến có nghĩa là hàng triệu người Syria sẽ phải tiếp tục đau khổ. Từ Liên Hợp Quốc, thông tin viên VOA Margaret Bashir ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Trong một phút trình ảm đạm trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc quy tụ viện trợ cho hơn 12 triệu người ở Syria, người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc, bà Valeria Amos, cho biết tình trạng đã trở nên xấu đi rất nhiều. Chỉ trong tháng rồi, bà lưu ý là con số người Syria sống ở những khu vực được xem là bị vây hãm đã tăng gấp đôi, từ 212.000 người lên 440.000 người. Gần 5 triệu người Syria sống ở những khu vực khó tiếp cận. The inability of this council
and countries with influence over the different. Sự bất lực của hội đồng này và các nước có ảnh hưởng trên các phe phái khác nhau trong cuộc chiến ở Syria phải đồng ý về những yếu tố cho một giải pháp chính trị cho đất nước này, có nghĩa là các hậu quả nhân đạo sẽ tiếp tục thê thảm đối với hàng triệu người Syria.
Bà Amos lưu ý rằng hiện nay tuổi thọ trung bình của một người Syria ước tính là ít hơn 20 năm khi cuộc xung đột bắt đầu. Tỷ lệ thất nghiệp gần 60% và gần 2/3 dân số sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khó, trong khi hơn 220.000 người Syria đã bị thiệt mạng. Bà Amos cho biết, kể từ tháng Giêng, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu cho các đoàn xe convoy cứu trợ được tiếp cận 33 địa điểm, nhưng chỉ có 3 trong số đó được đồng ý. Access continues to be constrained
by insecurity and active fighting. Việc tiếp cận tiếp tục bị hạn chế bởi sự mất an ninh và giao tranh tiếp diễn, nhưng các bên trong cuộc xung đột đang ngày càng cố ý cản trở việc phân phát cứu trợ.
Các bên bao gồm các nhóm vũ trang tự xưng nhà nước Hồi giáo và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục áp đặt những trở ngại hành chính nhằm làm chậm việc phân phối cứu trợ. Bà cho biết, trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo, rất nhiều văn phòng nhân đạo đã phải đóng cửa. Bất chấp các trở ngại, bà Amos cho biết Liên Hiệp Quốc và các đối tác vẫn tiếp tục cứu trợ cho hàng triệu người mỗi tháng, bao gồm việc thông qua các hoạt động xuyên biên giới. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi 8,4 tỷ đô la cho năm 2015 để đối phó với khủng hoảng nhân đạo. Ngân khoản thu được chưa đầy 10% con số đó. Khoảng cách biệt ngân quỹ đã buộc các cơ quan nhân đạo phải cắt giảm khẩu phần ăn xuống 30%. Tuần tới, các nhà tài trợ quốc tế sẽ gặp nhau tại Kuwait trong cố gắng gây quỹ cho ngân khoản hết sức cấp thiết này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hội thảo xã hội dân sự Việt Nam-Philippines phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc. một cuộc hội thảo tìm cách giáo dục hiểu biết của dân chúng và nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tranh chấp Biển Đông do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Philippines phối hợp tổ chức diễn ra hôm nay tại Philippines. Sự kiện ở trung tâm Bernards thuộc trường luật Ateneo là nhóm làm việc xã hội dân sự Việt Phi đầu tiên quy tụ sự tham gia của Voice, tức sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại. Các thành viên trong tổ chức họp mặt dân chủ của người Việt, Viện Nghiên cứu các vấn đề hàng hải và luật biển thuộc Đại học Philippines cùng các tổ chức xã hội dân sự Philippines. Ban tổ chức hội thảo nhắm tìm giải pháp cho vấn đề Biển Đông vượt ra ngoài các giới hạn của chính phủ, với phần tham luận của các diễn giả và các chuyên gia tới từ Việt Nam, Philippines và các nước khác. Hội nghị này là sáng kiến của tổ chức phi lợi nhuận Voice, nhóm hoạt động tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam và giúp phát triển xã hội dân sự trong nước. Truyền thông Philippines dẫn lời giám đốc điều hành Voice, luật sư Trịnh Hội, nói ban tổ chức phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm gần trọn Biển Đông, đồng thời muốn ghi nhận vai trò của xã hội dân sự trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ông cho biết mục tiêu lâu dài ban tổ chức đề ra là tổ chức hội thảo này hàng năm mời các nhóm xã hội dân sự từ các nước khác cùng tham gia, kể cả Trung Quốc.
Cái nét chính là phản đối đường phân đoạn chính của cái nội du của Trung Quốc, kêu gọi chính phủ Trung Quốc họ chấm dứt cái việc xây dựng trên những cái nơi mà đang tranh chấp. Một cái điều nữa là đồng ý sẽ thành lập một cái nhóm hoạt động gọi là working group của xã hội dân sự cùng nhau tổ chức những cái hội thảo trong tương lai, cũng như là kêu gọi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phi cùng với nhau bàn thảo và đưa ra một cái quyết định về vấn đề tranh chấp giữa các đảo, không nên để Trung Quốc phân chia chúng ta. Nghĩ rằng xã hội dân sự cần phải có một tiếng nói. Hôm nay thì mọi người cũng đã vừa đồng ý có một cái joint statement về South China Sea và từ civil society giữa Việt Nam và civil society bên Phi. Đây là lần đầu tiên mà xã hội dân sự của cả hai nước đã có thống nhất được một cái bản tuyên bố chung, và từ này cũng sẽ có một cái working group để làm việc chung với nhau, tạo dựng hiểu nhau hơn, để cùng nhau có một tiếng nói chung khi mà cái sự bành trướng của Trung Quốc và họ đã quá là ngang nhiên chiếm đóng tất cả những cái nơi mà chúng ta hiện giờ không làm gì được khác.
Mà mình thấy rằng là các chính phủ với nhau ngồi lại cũng đã hơn chục năm nay, từ năm 2002, từ khi có tuyên bố DOC tới nay, mà vấn đề Biển Đông vẫn chưa giải tỏa được những gút mắc chính. Thế thì các xã hội dân sự có thể đóng góp những gì theo kỳ vọng của anh?
Tôi nghĩ đóng góp được gì nó tùy vào cái việc làm của các nhóm xã hội dân sự sau này. Tuy nhiên cái mà Trịnh Hội rất là mong mỏi đó là bước ra cái xã hội dân sự của Việt Nam nó cũng sẽ được đối xử giống như là chính phủ Phi đối xử với xã hội dân sự của Phi. Ở bên Phi đó thì Trịnh Hội ở đây cũng lâu rồi, thì chính phủ Phi họ không những là họ tôn trọng, họ còn khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự của Phi đi tìm một cái giải pháp giúp cho họ. Bằng cách là mình làm những cái seminar, mình bàn với nhau, mình mời những người expert về để người dân họ biết thông tin nhiều hơn. Giống như là những gì mà tụi này và các nhóm trong các bác trong hợp mặt dân chủ hoặc là những cái nhóm xã hội dân sự bên phim hôm nay đã làm. Còn ở Việt Nam thì lại khác, là những tiếng nói độc lập của xã hội dân sự thì lại không, chẳng những không được lắng nghe mà còn bị đàn áp. Thành thử trên cái mong mỏi hiện giờ lớn nhất của Trịnh Hội là tiếng nói của xã hội dân sự được chính phủ nó lắng nghe và được tôn trọng, giống như là chính phủ Phi họ tôn trọng xã hội dân sự của nước Phi. Còn chuyện làm được gì hay không thì họ nghĩ rằng một khi mà cái tiếng nói của mình được tôn trọng thì từ lúc đó mình mới tìm ra được giải pháp.
Một thành viên khác của ban tổ chức là nhóm họp mặt dân chủ, bao gồm các nhà hoạt động và các trí thức người Việt hải ngoại vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Hàng chục thành viên của tổ chức này từ châu Âu, Australia, Bắc Mỹ cũng bay về Manila tham dự hội thảo hôm nay. Một thành viên trong nhóm họp mặt dân chủ, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Bích nhận xét về cuộc hội thảo hôm nay.
Có cái sự thỏa thuận ngày hôm nay rồi thì chúng ta mới dựa vào đó để mà có những cái hành động, tỉ dụ như là đi vận động trên quốc hội. Tỉ dụ như là bên Phi Luật Tân nó có cái nhóm nó gọi là Pinoy for Good Governance, tức là người Phi Luật Tân ở Mỹ mà tin tưởng ở một cái hình thức chính quyền mà nó đường hoàng đó, thì họ đồng ý với phía Việt Nam rằng là sẽ hợp tác để mà vận động, đặc biệt với lại 4 thượng nghị sĩ mà mới đây vừa mới viết thư cho Ngoại trưởng Kerry đó, đòi hỏi rằng là Mỹ cần phải có những cái hành động để mà ngưng những cái cuộc xây dựng các đảo thành những cái căn cứ quân sự của Trung Cộng chẳng hạn. Thế thì đó là một cái hướng đi mà nghĩa là cả phía người Việt lẫn người Phi đều đồng ý là sẽ làm việc chung với nhau để mà đẩy cái cuộc vận động đó.
Vâng.
Xong rồi thì cũng bàn đến cái chuyện là trong tương lai nó có một cái gọi là một cái task force, một cái ủy ban mà hành động chung đó, để mà chúng ta tìm những cái giải pháp hay là những cái bước đi tới, trong đó gồm cả cái vấn đề là có thể là trong tương lai cũng sẽ tổ chức những cái hội nghị tương tự giữa các xã hội dân sự với nhau.
Ông Roylo Goles từng là thành viên Quốc hội Philippines trong 6 nhiệm kỳ và là cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nhấn mạnh hội thảo này diễn ra đúng lúc giữa các diễn tiến nhanh chóng ở Biển Đông mà theo lời ông, nếu để bỏ ngỏ sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cả thế giới. Trung Quốc tố cáo Philippines đạo đức giả trong vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc và tố cáo Philippines xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh, sau khi Manila tuyên bố sẽ tái tục các hoạt động sửa chữa và tái thiết trên các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Năm ngoái, Philippines cho ngừng các hoạt động này vì e làm ảnh hưởng tới vụ kiện của Manila nhờ Tòa trọng tài quốc tế can thiệp liên quan tới bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Manila hồi tháng 10 cũng kêu gọi tất cả các nước ngưng hoạt động xây cất trên các đảo nhỏ và các bãi đá ở Biển Đông mà đa phần do Trung Quốc nhận chủ quyền. Bắc Kinh đang tiến hành các hoạt động bồi đắp, cải tạo đất đai trong khu vực, trong khi Việt Nam, Đài Loan, Malaysia cũng đang cải thiện các cơ sở của mình. Ngoại trưởng Albert Rosario của Philippines hôm 25 tháng 3 tuyên bố, quan điểm của Manila là họ có thể xúc tiến công tác sửa chữa, bảo trì. Ông Rosario nói, các hoạt động bao gồm sửa chữa một đường băng, không vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông 2002 ký kết giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc, vì không làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực có tranh chấp. Cùng ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Philippines cũng tố cáo rằng Trung Quốc đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát hầu hết Biển Đông với kế hoạch bành trướng và thay đổi nguyên trạng, chủ yếu thông qua các hoạt động bồi đắp quy mô gây trở ngại cho tòa trong việc đưa ra phán quyết khách quan. Ông Rosario còn nhấn mạnh rằng không nước nào trên thế giới công nhận tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay phản pháo và tuyên bố rằng Trung Quốc rất quan ngại trước phát biểu của Ngoại trưởng Philippines. Bà Hoa nói, một mặt Philippines đưa ra những lời chỉ trích vô lý về các hoạt động xây dựng bình thường của Bắc Kinh trên các hòn đảo nhỏ thuộc chủ quyền của Trung Quốc, một mặt lại tuyên bố là tái tục sửa chữa một sân bay, một đường băng và các công trình bất hợp pháp khác trên quần đảo Trường Sa của Trung Quốc mà theo lời bà Hoa là đang bị Philippines chiếm đóng phi pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa nhấn mạnh, hành động này không chỉ vi phạm chủ quyền Trung Quốc mà còn phơi bày thái độ đạo đức giả của Manila. Bà Hoa cũng kêu gọi Philippines phải rút lui ra khỏi nơi đây. Năm 2013, Manila đệ đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế nhờ can thiệp. Manila trông đợi là tòa sẽ có quyết định vào tháng 2 năm sau. Hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ kiện này. Đài Loan theo dõi sát hoạt động của Việt Nam ở Trường Sa. Chính quyền Đài Loan đang theo dõi sát hàng loạt các hoạt động xây cất của các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Báo Taipei Times ngày 27 tháng 3 dẫn tuyên bố của Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Lý Tường Trụ cho biết như vậy, dù giới chức này không tán thành lời kêu gọi tăng cường quân sự Đài Loan trong khu vực có tranh chấp. Phát biểu của ông Lý đáp chất vấn của nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền Đài Loan Lâm Úc Phương về tin Việt Nam triển khai trọng pháo và các thiết bị quân sự tăng cường khác ở quần đảo Trường Sa. Tại kỳ họp của Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao ngày hôm qua, ông Lâm nhận xét Việt Nam đang gia tăng hoạt động trong khu vực, tiến hành xây dựng và lắp đặt trọng pháo trên đảo Sơn Ca và Nam Yết. Ông Lâm nói đảo Sơn Ca cách đảo Ba Bình chỉ hơn 11 cây số và thúc giục chính quyền Đài Loan tái tục công trình mở rộng đường băng trên đảo Ba Bình để máy bay vận tải quân sự C-130 có thể hoạt động. Ông Lâm khuyến nghị rằng việc mở rộng đường băng sẽ giúp Đài Loan tiến hành các hoạt động cứu hộ hàng hải và cứu trợ thiên tai. Các hoạt động này, theo ông Lâm, có thể xoa dịu căng thẳng trong khu vực và làm đẹp thêm hình ảnh Đài Loan trong mắt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Cục trưởng Lý khước từ kế hoạch tiếp tục mở rộng đường băng. Ông Lý nói, ngoài việc cạnh tranh, Đài Loan cần xét tới việc hợp tác trên trường quốc tế. Vẫn theo lời ông, đẩy mạnh bố trí quân sự trên đảo Ba Bình có thể làm phương hại vị thế Đài Loan trong khu vực và không có lợi cho ổn định Biển Đông. Về căn cứ quân sự và các công trình xây dựng của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, ông Lý nói, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan nắm rõ tình hình và đang giám sát chặt chẽ. Lực lượng võ trang và cơ quan tình báo Đài Loan cũng đang theo dõi sát các hoạt động của Trung Quốc, gia tốc xây dựng và cải tạo đất đai trong vùng, bao gồm ở các bãi đá Chữ Thập, Gạc Ma, Châu Viên, Tư Nghĩa và Ga Ven.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Nam Triều Tiên hôm nay đòi miền Bắc phải lập tức phóng thích hai công dân của miền Nam bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên vì bị cáo buộc là đã có hoạt động tình báo. Bắc Triều Tiên loan báo chiều tối hôm qua rằng họ đã bắt giữ hai người là ông Kim Kuk-ji và Cho Jun-il hồi năm ngoái tại thành phố Dandong của Trung Quốc sát biên giới Triều Tiên. Truyền thông nhà nước nói rằng hai người này đã có hoạt động bôi nhọ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA nói rằng hai người trong cuộc đã tham gia một chiến dịch bôi nhọ Bắc Triều Tiên do tình báo Mỹ và Nam Triều Tiên tổ chức. Nam Triều Tiên mô tả những lời cáo buộc vừa rồi là vô căn cứ và đòi miền Bắc phải lập tức phóng thích hai người này. Quay sang Nigeria, quân đội nước này nói các binh sĩ chính phủ đã tái chiếm thị trấn Woza, một trong các khu vực cuối cùng ở đông nam Nigeria, đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Quân đội Nigeria nói trên trang Twitter rằng các binh sĩ chính phủ đã chiếm được thị trấn Woza thuộc bang Borno sáng hôm nay và đã phá hủy tổng hành dinh của cái gọi là Vương quốc Hồi giáo tự xưng của Boko Haram. Nguồn tin này cho biết là chi tiết chung quanh tin này sẽ được loan báo sau. Bản tin chưa được kiểm chứng, được loan truyền 24 giờ trước khi người dân Nigeria đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan và đảng đương quyền PDP đang đối mặt với một thách thức lớn do phe đối lập APC và ứng viên tổng thống của đảng này là ông Muhammadu Buhari đặt ra. Các cuộc thăm dò cho thấy là cuộc chạy đua quá xít sao để có thể xác định ai sẽ là người đoạt thắng lợi. Các nhà thương thuyết Mỹ và Iran hôm nay sẽ tiếp tục vòng đàm phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc hạn chót ngày 31 tháng 3 đang tới gần. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở Lausanne, Thụy Sĩ. Cả hai ông bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận. Các nhà ngoại giao cấp cao của nhóm gọi là P5+1 tham gia cuộc đàm phán dự kiến sẽ góp mặt với các vị đồng nhiệm Mỹ và Iran giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được tăng cường giáo diết trước hạn chót đã đề ra. Hôm qua, Tổng thống Iran nói ông đã gửi một bức thư tới 6 cường quốc và giải thích lập trường của Iran về các vấn đề hạt nhân và những diễn tiến mới nhất trong các cuộc thương thuyết. Các giới chức Mỹ xác nhận là đã nhận được lá thư, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết nào khác về bức thư này. Lên tiếng trên trang Twitter, Tổng thống Iran nói ông đã thảo luận với các lãnh đạo của các nước Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh và nhấn mạnh rằng tất cả các biện pháp chế tài bất công đối với Iran phải được tháo gỡ. Cũng tại Trung Đông, Thể hội Ân xá Quốc tế nói các phần tử chủ chiến Palestine đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tại dải Gaza hồi năm ngoái. Lời tố cáo này được đưa ra sau nhiều tháng. Hội Ân xá cũng đưa ra những lời cáo buộc tương tự đối với Israel. Hội Ân xá Quốc tế nói trong một phúc trình công bố hôm qua rằng các phần tử chủ chiến, kể cả Hamas, đã giết nhiều thường dân Israel và Palestine bằng đạn pháo và hỏa tiễn không có thiết bị hướng dẫn. Các giới chức Palestine chưa đáp ứng phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế và Israel đã bác bỏ là họ phạm tội ác chiến tranh. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật đề nghị những cắt giảm lớn trong ngân sách liên bang, lót đường cho một cuộc đối đầu kéo dài giữa các thành viên Quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa với Tổng thống Obama, thành viên của Đảng Dân Chủ. Tại một phiên họp kéo dài cho tới sáng hôm nay, thứ Sáu, các thượng nghị sĩ đã thông qua phiên bản ngân sách của họ để có một ngân sách cân bằng, đề nghị cắt giảm 5,1 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Phần lớn những tiết kiệm đạt được là bằng cách cắt chương trình chăm sóc y tế, trong khi ngân sách tài trợ cho quân đội sẽ gia tăng. Ngân sách Thượng viện năm 2016 tương tự như ngân sách đã được Hạ viện thông qua hồi đầu tuần. Theo đó, ngân sách quốc gia sẽ được cân bằng trong 9 năm tới. Cả hai viện đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ giải quyết những khác biệt giữa các đề nghị ngân sách của họ trong 2 tuần khi thời hạn tạm nghỉ hè của Quốc hội kết thúc. Các kế hoạch của Đảng Cộng Hòa có phần chắc sẽ bị Tổng thống Obama chống đối. Hồi tháng 2, ông Obama đề nghị một ngân sách gần 4.000 tỷ đô la sẽ tăng thuế và chi tiêu nhiều hơn để cải thiện cơ cấu hạ tầng của Mỹ.
Thưa quý vị, huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini vừa tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá FIFA. Trong khi đó, ngôi sao đấm bốc của Philippines Manny Pacquiao đang tích cực chuẩn bị cho trận siêu đấu được mong chờ với Mayweather. Đó là những tin thể thao chính mà Tấn Trương sẽ đem đến cho quý vị trong chuyên mục thể thao tuần này của chúng tôi.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Michel Platini tái đắc cử chủ tịch UEFA. Cựu ngôi sao bóng đá người Pháp Michel Platini tái đắc cử chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc bầu chọn được các đại biểu thông qua mà không dùng phiếu biểu quyết hồi đầu tuần này ở Vienna. Ngay khi được bầu chọn, ông đã nói với các đại biểu của hội nghị UEFA đừng tin tất cả những điều mà họ nghe về mối quan hệ của Liên đoàn bóng đá Âu Châu với FIFA. Cựu tuyển thủ Pháp, người đã giữ chức vụ này từ năm 2007, được các đại biểu của 54 quốc gia thành viên của Liên đoàn tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 3. UEFA và FIFA lâu nay luôn có nhiều bất đồng không giải quyết được với nhau. Và nay, cơ quan quản lý bóng đá Âu Châu đang hậu thuẫn cho 3 ứng cử viên của châu lục này ra tranh chức lãnh đạo FIFA với đương kim chủ tịch Sepp Blatter trong cuộc đua vào tháng 5 tới đây. Tái đắc cử chức chủ tịch UEFA cũng có nghĩa là ông Platini sẽ tiếp tục làm phó chủ tịch FIFA 4 năm kế tiếp. Và ông phát biểu rằng cộng đồng bóng đá Âu Châu yêu mến FIFA tha thiết. Điều đó chính xác bởi vì chúng tôi yêu mến và tôn trọng FIFA vì chúng tôi muốn FIFA hoàn hảo. Vị chủ tịch bóng đá Âu Châu 59 tuổi này phát biểu, chúng tôi muốn cùng làm việc với FIFA để giải quyết những vấn đề then chốt. UEFA luôn ở tuyến đầu khi phải bảo vệ quyền độc lập và tự quyết cho các liên đoàn bóng đá của các quốc gia khi gặp phải sự can thiệp từ bên ngoài. Cựu thủ quân đội tuyển Pháp này nói tiếp, tương tự như vậy, UEFA luôn sẵn sàng và sẵn lòng tăng cường và điều phối các chương trình phát triển. Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với nhau thêm một số năm nữa, do đó tôi muốn nói với quý vị là đừng tin tất cả những gì mà quý vị nghe đồn. Chúng tôi, bóng đá châu Âu, muốn có một FIFA vững mạnh, một FIFA đáng kính trọng bởi vì FIFA luôn và sẽ luôn là cơ quan quản lý bóng đá có quyền lực cao nhất. Có lẽ một số người muốn đẩy chúng tôi vào chỗ mâu thuẫn với nhau. Có lẽ họ tìm cách cô lập những người Âu Châu bị cho là ích kỷ và ngạo mạn. Một lần nữa, tôi kêu gọi quý vị đừng tin tất cả mọi thứ mà quý vị nghe thấy. Chủ tịch FIFA nói tiếp, chúng ta đang ở vào vị thế đặc quyền. Chúng ta biết rằng có những điểm chúng ta làm sai và không nhất thiết phải giỏi hơn bất cứ ai khác. Ông Platini nhìn ông Blatter ngồi ở hàng ghế đầu của hội nghị và phát biểu. Tuy nhiên, ông chủ tịch nên hiểu rằng chúng tôi sẵn lòng hợp tác chặt chẽ với FIFA vì sự phát triển của bóng đá, vì 209 liên đoàn bóng đá trên khắp thế giới và vì FIFA. Đề cập đến cuộc bầu chọn chủ tịch FIFA, ông Platini nói, bất kể kết quả cuộc bầu chọn thế nào tại hội nghị FIFA vào ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ vẫn hợp tác với FIFA. Tôi tin tưởng như vậy. Thua Đan Mạch 3-2, đội tuyển bóng đá Mỹ chưa có đội hình ổn định. Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann lại một lần nữa thất vọng khi các tuyển thủ của ông đã dẫn trước 2-1 nhưng lại để thất thủ vào những phút cuối trước Đan Mạch trong trận đấu giao hữu quốc tế hôm thứ Tư vừa qua. Ở hiệp 1, Jozy Odigwu đã mở tỷ số bằng một bàn volley tuyệt đẹp đưa đội Mỹ lên dẫn trước. Nhưng Niklas Bredner đã san bằng tỷ số trong hiệp 1 cho đội chủ nhà trên sân vận động ở Ahurst trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các tuyển thủ Mỹ lại vượt lên dẫn trước 2-1. Thế nhưng chỉ trong 7 phút cuối của trận đấu, chính Bednar ghi thêm 2 bàn thắng nữa đánh bại đội Mỹ. Đây là lần thứ 3 trong thời gian gần đây đội Mỹ dẫn trước trong các trận đấu giao hữu quốc tế, nhưng ở những phút cuối lại không giữ được thế trận để đối phương gỡ hòa và đánh bại. Trước đó là trận thua Colombia và Chile. Rõ ràng điều chúng tôi không muốn là để đối phương ghi bàn vào những phút cuối, là vì các cầu thủ thiếu tập trung trong phút chốc, thiếu nỗ lực hoặc thiếu thể lực, huấn luyện viên Klinsmann phát biểu sau trận đấu. Không ai lại muốn bỏ cuộc khi đang dẫn trước 2-1. Tóm lại là rất thất vọng khi chúng tôi lại để thua vào những giây phút cuối như vậy. Huấn luyện viên trưởng của đội Mỹ nói tiếp, còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã làm được khá nhiều trong trận đấu với Đan Mạch vừa rồi. Kể từ sau khi bị loại ở vòng knockout ở World Cup 2014, huấn luyện viên Klinsmann đã gặp phải một số chỉ trích, nhất là cách tuyển cầu thủ của ông. Nhưng nhà cầm quân bóng đá, người gốc Đức này, thường đổ cho môi trường bóng đá của Mỹ còn yếu, chưa tạo cho các tuyển thủ quốc gia khả năng thi đấu ngang tầm với các cầu thủ trong môi trường bóng đá châu Âu. Sau trận thua Đan Mạch theo cách đáng thất vọng ở những phút cuối cùng của trận đấu như thế này, ông Klinsmann lại đối mặt với nhiều chỉ trích hơn nữa. Park Giao tích cực tập luyện cho trận siêu đấu với Mayweather. Tin tức từ trại tập luyện của Manny Pacquiao chuẩn bị cho trận siêu đấu ngày 2 tháng 5 lại nóng lên khi ngôi sao quyền Anh Philippines đã lỡ tay đấm chảy máu mũi một võ sĩ đấu tập hôm thứ Tư. Kenneth Sim Jr., võ sĩ có nhiều tiềm năng từng 8 lần vô địch quốc gia Mỹ, đang đấu tập với Pacquiao đã bị trúng đòn và chảy máu mũi trong bài tập đổi đòn với Pacquiao ở hiệp thứ Tư. Trước trận đấu tập với Sims, Pacquiao đã có 4 vòng đấu tập với Kinder Gibson. Huấn luyện viên Bullboy Fernandez của Pacquiao cho biết các võ sĩ đấu tập này rất thích hợp cho Pacquiao bởi vì các võ sĩ trẻ này có các bước di chuyển và cách đấu giống như Mayweather trên sàn đấu. Các võ sĩ này còn trẻ tuổi nên họ sẽ tạo cho nhà vô địch người Philippines những bài trắc nghiệm hữu hiệu về sự nhanh nhạy và sức mạnh. Huấn luyện viên thể lực Justin Fortune nói rằng Pacquiao đã đạt được mức thể lực tốt, có thể đấu đến hiệp thứ 15 hay hơn. Và bây giờ võ sĩ Philippines này sẽ tập trung nhiều hơn vào các bài tập tốc độ và sức mạnh. Sau bài tập chạy trên đường thi điền kinh của sân vận động của Đại học UCLA ở California, huấn luyện viên Fortune cho Pacquiao chạy dọc theo bờ biển, trong đó có các bài tập chạy nước rút. Ông Fortune hài lòng với thể lực của Pacquiao và nói với các phóng viên báo chí rằng các bạn hãy báo tin cho Floyd Mayweather biết Pacquiao nhanh và mạnh như thế nào. Trận siêu đấu quyền Anh được giới hâm mộ trông chờ suốt từ khoảng năm 2005 cho tới nay, mới có những diễn tiến dường như là sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sắp tới. Bắc Kinh hứa bảo đảm an ninh Olympic nếu được trao quyền đăng cai Thế vận hội 2022. Trung Quốc hứa sẽ bảo đảm an ninh ở mức cao cho Thế vận hội mùa đông năm 2022 nếu Bắc Kinh được trao quyền đăng cai. Các giới chức Trung Quốc hứa như vậy vào lúc phái đoàn của Ủy ban Olympic Quốc tế kết thúc cuộc thẩm định dài 5 ngày tại Bắc Kinh, thành phố tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, các giới chức của Ủy ban tranh đăng cai Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có thành tích rất cao trong việc bảo đảm an ninh cho mấy triệu du khách và hàng ngàn sự kiện mỗi năm. Bắc Kinh là một trong những thành phố lớn trên thế giới có tỷ lệ tội phạm thấp nhất. Mặc dù những người đòi ly khai chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở miền Tây Bắc đã nhắm tấn công tại Bắc Kinh ít nhất là một lần trước đây. Ủy ban thẩm định gồm 19 thành viên của IOC kết thúc chuyến đi thăm, kiểm tra và đánh giá thực tế Bắc Kinh vào cuối ngày thứ Sáu và sẽ rời Trung Quốc trong ngày thứ Bảy. Cuộc thẩm định này là một trắc nghiệm quan trọng về khả năng của Bắc Kinh trong tư cách là thành phố ứng viên sáng giá hơn đối thủ Almaty của Kazakhstan trong cuộc đua tranh quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022. Trước đó, các thành phố có nhiều tiềm năng ở Âu Châu đã lần lượt rút khỏi cuộc đua vì công chúng cho rằng đăng cai Thế vận hội hao tốn nhiều tiền của và lãng phí. Tháng 7 tới, IOC sẽ biểu quyết trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông 2022.
Việc quyết định chặt hàng ngàn cây xanh lâu năm ở thành phố Hà Nội gần đây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, nhất là người dân Hà Nội. Mặc dù chính quyền thành phố đã quyết định dừng việc chặt cây, nhưng các vấn đề này đã dấy lên những lo lắng về các chính sách môi trường trong tương lai. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trao đổi với những người trẻ tuổi về sự kiện này.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. giới hữu trách Hà Nội trong tháng này phải cho dừng dự án đốn hàng ngàn cây xanh ở thủ đô trước phản ứng mạnh mẽ của dân chúng. Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thái Thảo cũng ra lệnh kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng và đình chỉ công tác một số cán bộ trong dự án thay cây xanh gây tranh cãi. Kế hoạch đốn bỏ 6.700 cây xanh nội thành được nhà chức trách lý giải là nhằm tôn tạo mỹ quan, bảo đảm an toàn cây xanh cho thành phố. Vì sao bị công luận chống đối tới cùng? Tạp chí Thanh niên VOA ghi nhận ý kiến của một số người trẻ tại Hà Nội qua cuộc thảo luận với 4 vị khách mời trong chương trình hôm nay là Thảo, Loan, Dũng và Sơn.
Cái nhà cầm quyền này họ đưa ra những cái quyết định mà rất là nhiều quyết định mà rất là phản ứng. Nhưng mà đến cái lần này vấn đề cây xanh ấy hủy hoại môi trường. Mà cái môi trường này là môi trường của toàn dân. Mình biết là bên trong cái việc chặt cây này nó có những cái lợi nhuận, cái từng nhóm lợi ích để mà hủy hoại. Nhưng mà khi người dân đã phản ứng và họ nhìn thấy người dân phản ứng là rất mạnh. Riêng cái hôm nhật tuần hành rất đông. Tức là làm sao mà cái phong trào của dân sự phá lên và từ cái việc nhỏ này. Mình hy vọng từ cái việc mà họ xuống đường biểu lộ cái chính kiến, dám thể hiện bảo vệ cái quyền lợi của mình để mà dẫn đến cái việc mà nhà cầm quyền thấy một cái số lượng vẫn phản ứng một cách mãnh liệt như thế là họ dừng tay. Đấy là một cái bài học, một cái thử cho tất cả chúng ta với những người mà muốn cái đất nước này đi lên, muốn những cái việc mà tốt cho chúng ta chứ không phải cho một riêng ai cả, phải lên tiếng.
Vâng, cảm ơn ý kiến chị Thảo. Ý kiến của Loan như thế nào? Loan có nghĩ rằng đây là một sự dừng tay? Bạn có tin tưởng
đối với việc mà nhà cầm quyền Hà Nội hiện tại dừng việc chặt cây lại? Theo suy nghĩ cá nhân và dự đoán của em thì em nghĩ đây chỉ là tạm dừng, bởi vì trước đây cũng rất là nhiều dự án khác nữa thì nhà cầm quyền Hà Nội dừng lại, nhưng mà họ lại chuyển sang một hướng khác để cuối cùng họ vẫn đạt được cái mục tiêu của họ.
Về cái nguyên do của cái việc chặt cây đó thì nó cũng gây ra nhiều tranh cãi, nhiều nghi vấn trong công luận. Giới hữu trách đó thì họ nói rằng là họ chặt cây là tạo cho cái không gian thành phố nó được đẹp đẽ hơn, nó được chỉnh trang hơn, là vì họ thay thế những cái cây không đẹp hoặc là những cái cây đã xuống cấp, đã mục, và họ đang từ từ cải tạo cái vẻ mỹ quan đô thị. Và họ nói rằng là chủ trương mà cải tạo thay thế cây xanh là đúng đắn, nhưng mà có lẽ là cái cách mà họ làm không phù hợp, họ quá nóng vội, chưa kịp tranh thủ lòng dân cho nên mới gây ra cái phản ứng như vậy. Thì với cái ý kiến đó thì những người cư dân Hà Nội thấy như thế nào? Hồi đáp như thế nào anh Sơn?
Đây là một lời nói hoàn toàn ngược đi và mang tính rất là chống đỡ, chống chế. Chính ngay cái chủ trương đã là sai. Nói đơn giản như là ông Nguyễn Lâm Dũng được tiếp lời Nguyễn Lâm Dũng là cây yếu, giữa cây chết thì chôn, chứ không bao giờ mà đi chặt cây sống và cây cỏ mọng cả.
Nhà ý kiến của anh Dũng như thế nào anh Dũng hả?
Chính quyền Hà Nội đã đánh giá không đúng về vai trò của người dân. Tôi nghĩ rằng cách họ giải quyết là họ phải dựa vào dân, chứ họ không thể độc đoán theo ý kiến của ông Phan Đăng Long. Ông bảo là chặt cây thì không cần phải hỏi dân. Thứ hai là cái cách làm của họ thì họ gây cho dân chúng sự hoảng loạn thực sự. Bởi vì đến 6.700 cây xanh, 6.700 cây xanh thì theo thống kê thì nó là 1/7 cây xanh ở Hà Nội. Và cứ hình dung như là một mái tóc thôi, chúng ta cắt đi 1/7 trông sẽ thảm hại như thế nào.
Yeah.
Họ không đánh giá được niềm tin của nhân dân với những cái hành việc của họ. Bởi vì từ trước đến nay là có rất nhiều việc mà dân họ đã không tin được.
Anh Dũng có trích lời ông Phan Đăng Long thì Trà My cũng xin nói là ông nói rằng là nếu mà cái gì cũng cứ phải đi hỏi ý dân thì bầu ra chính quyền làm gì. Với cái ý kiến đó chị Thảo phản hồi ra sao?
Tất cả những cái lời nói của những cái nhà chức trách thì đều là ngụy biện hết. Mình thì mình đánh giá là những người như chẳng ra nói tôi như ông Phan Đăng Long chẳng có cái giá trị gì cả. Nói mà đến dân nó cười vào mặt họ làm sai, không giờ họ nhận sai, họ bao giờ cũng dùng xe đậy bao biện như anh Sơn nói, đúng là bao biện thật. Họ bảo là chặt những cây mục cây không an toàn, thực ra những cây bị đốn ngã là cây rất khỏe, họ đang tâm họ chặt đi như thế. Còn chính quyền này đến họ nhận sai thì nó hiếm lắm. Thật sự chính quyền này là những con sâu mọt rồi. Quan to là sâu to, quan bé là sâu bé. Thành ra với tôi, quan điểm mà tôi chẳng có cái lòng tin nào hết với cái chính quyền này. Không có một chút lòng tin nào vào tất cả những cái luật họ làm, những cái luật họ đưa ra hoặc những việc họ làm. Không một lợi ích nào cho dân hết mà chỉ là hại dân.
Cái niềm tin của dân và cái động cơ của họ thì rất là khác. Họ bảo rằng là có rất nhiều cái cây xấu mà họ toàn chặt xà cừ. Mà xà cừ thực tế là một giống cây rất đẹp và đã được người Pháp họ nghiên cứu, họ trồng ở đường Hà Nội rất là đẹp, rất là lâu rồi.
Trước những gì đang diễn ra đó thì anh có đề xuất như thế nào với tư cách là một cư dân Hà Nội? Nếu mà có cái cơ hội được lên tiếng đó thì anh muốn nói gì và anh muốn nhìn thấy những gì?
Và nếu mà thực sự là họ thực tâm mà muốn về thay đổi cái hình ảnh đô thị thì họ có hai biện pháp. Một là họ trồng thí điểm theo tôi là ở những cái phố mới ở Hà Nội ở bên ngoài. Hai là lắng nghe ý kiến của nhân dân và của chuyên gia nhiều hơn.
Ý kiến của chị Thảo như thế nào? Ngay lúc này thì chị mong muốn nhìn thấy điều gì? Chị có kiến nghị như thế nào?
Ra họ đã chặt, cũng thấy mình theo con số thống kê là 2.000 cây rồi, chặt thì đã chặt rồi. Tất nhiên là mình muốn họ dừng ngay những cái chuyện, phải nói là cái biết dùng từ như nào nhỉ? Cái việc làm ngu xuẩn này.
Nếu mà các bạn vi phạm luật môi trường, vi phạm luật thủ đô, vi phạm luật thì hoàn toàn có thể truy tố à?
Vâng, cái kế hoạch thì bây giờ dừng là cái chuyện là đương nhiên phải dừng. Nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm thuộc về ai? Dư luận cũng cần câu trả lời đó, phải không? Mời anh Sơn.
Rất đơn giản, người nào ký văn bản cho thi hành thì người đấy phải chịu trách nhiệm đầu tiên ạ. Có nghĩa là chính quyền lãnh đạo thành phố Hà Nội ạ.
Hiện bây giờ cái biện pháp xử lý đang được tiến hành là kiểm điểm một số giới chức rồi đình chỉ công tác một số cán bộ liên quan.
Cái việc đấy là hoàn toàn nội bộ của họ. Còn dưới góc độ của pháp luật thì là nếu mà phạm luật thì phải truy tố, kiểm điểm, tức là trách nhiệm. Những cái từ đấy không có trong cái khái niệm của nhà nước pháp quyền. Bởi vì nói đấy là hành động phá hoại có tổ chức, hành động phá hoại có tổ chức thực sự.
Ý kiến của anh Sơn là anh mong có những cái biện pháp cụ thể để truy cứu trách nhiệm.
Theo pháp luật, bởi vì những người dân đã tôn trọng pháp luật, cũng mong muốn là chính những cái quan chức chính quyền và nhà cầm quyền.
Vâng, cảm ơn anh Sơn.
Người dân mong muốn như vậy. Về mặt pháp lý thì ai mà đã sai thì phải xử và xử trên cơ sở pháp luật. Đề nghị là phải có truy tố việc này. Sau đó rồi thì cứ căn cứ theo cơ sở pháp luật mà làm. Chứ cách làm của họ kiểm điểm hiện nay thì rõ ràng kể cả tất cả mọi người đều nghe được thấy rất là buồn cười. Bởi vì là kiểm điểm thì những cái người chịu trách nhiệm lớn nhất thì họ không chịu trách nhiệm, họ không bị làm sao cả mà chỉ là một vài con túc thí thôi. Và chưa kể là kiểm điểm kiểu của nhà nước Việt Nam hiện nay là kiểm điểm tưởng là cách chức nhưng cuối cùng hóa ra khi lại thành là đi lên. Nên là tất cả những việc này thì cứ đều theo cơ sở của pháp luật là họ phải khởi tố vụ án, làm công khai minh bạch cho dân biết.
Với những cái mong mỏi như vậy đó thì như các anh chị cũng nói rằng là các anh chị thiếu cái niềm tin trong những cái kế hoạch của nhà chức trách vì không có sự minh bạch, không có sự công khai mà cũng không lấy ý dân thì phía người dân cần phải làm những gì để có thể đảm bảo rằng là những việc đó được thực hiện tới nơi tới chốn chứ không có phải là một sự bỏ ngỏ hay là một cái sự lấp liếm ngụy biện.
Cái chính là cái việc mình phải lên tiếng ấy. Mình lên tiếng đấu tranh, tất nhiên là ở một cái chế độ cộng sản độc tài này, họ làm thì nếu họ quyết họ làm thì họ độc tài mà, thành ra là nhiều khi mình cũng chỉ làm hết sức mình thôi. Và cái hiệu quả đến đâu, cái này phải là toàn dân. Phải mỗi người có trách nhiệm, ý thức với mỗi người một chút. Chứ còn thực sự cái lòng tin đối với một cái nhà nước này thì mình không có một cái chút nào lòng tin nào cả.
Nếu mà một người lên tiếng thì có thể là không có kết quả, nhưng mà nhiều người lên tiếng có kết quả, họ sẽ phải dừng lại. Góc độ của người dân ý, thì chỉ mong muốn rằng người dân họ không thờ ơ nữa. Chúng ta hoàn toàn có quyền, chúng ta nên có một cái thái độ với xã hội và với chính trị một cách nó tích cực hơn để chúng ta lên tiếng, chúng ta bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
Vâng, và lên tiếng bằng cách nào? Cho hợp pháp, cho hợp lý và cho hiệu quả bằng những hoạt động thực tế cụ thể như thế nào?
Như hôm Chủ nhật, như hôm đứa thành là như hôm đấy mình thấy em đánh là rất là hợp lý.
Bằng mọi hình thức, chúng ta có Facebook thì chúng ta sử dụng Facebook. Chúng ta có quyền tổ chức dã ngoại, có quyền biểu tình. Nhưng chúng ta vẫn cần phải lên tiếng dù là một cá nhân hay là cả một tập thể. Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để làm.
Các cái hoạt động tập thể đó nó có thể mang lại cái hiệu quả tức thì, tức là mình thấy là cây không bị chặt nữa. Nhưng mà để có được cái hiệu quả như mong đợi là có được sự minh bạch, sự tôn trọng tiếng nói của người dân và cái sự kiểm soát, biện pháp xử lý tới nơi tới chốn nghiêm minh thì làm sao người dân có thể góp sức để tạo ra những cái việc đó?
Nếu chúng ta quyết tâm và yêu cầu chính quyền phải khởi tố vụ án, phải đưa ra, thậm chí là có người đứng ra kiện, người dân chúng ta hoàn toàn có những quyền và làm được việc đó. Tất nhiên là họ giải quyết đến đâu, với chung một chế độ độc đảng hiện nay thì họ cũng có những cái cách lách tránh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó chỉ là vì do khi mà người dân họ lên tiếng quá yếu ớt thôi, chứ còn nếu mà người
đúng
dân
rồi
lên tiếng mạnh mẽ và đông đảo thì chẳng có một cái thế lực nào có thể là.
Trước đây mình cũng thấy có nhiều cái công trình mà nó cũng làm ảnh hưởng tới quyền lợi của dân chúng, dân sinh và cũng bị phản đối rất mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà để xử lý đó, cái kết cục cuối cùng thì cũng không mấy thỏa lòng dân. Rồi nó cũng được vùi lấp đi, bỏ qua một bên. Thế thì nếu mà cứ như vậy hoài đó, luật không nghiêm, người làm sai không bị phạt thì chắc chắn là sẽ còn những chuyện tương tự như thế này nữa.
Rõ ràng luật Việt Nam là không rõ ràng.
Để mà tránh những cái trường hợp tương tự, tức là coi thường dân, làm những việc qua mắt dân như vậy đó thì không những là mình vận động mình chống lại những cái kế hoạch cụ thể mà nó trái khuấy, nhưng mà mình phải vận động để làm sao cho pháp luật Việt Nam được chặt chẽ hơn, có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với những người vi phạm thì mới tránh được những cái sự việc tương tự như vậy.
Đúng rồi ạ. Vận động thì đến mức cao nhất là mình vận động về hiến pháp và pháp luật để xóa bỏ những cái cơ chế độc tài và độc quyền. Nhưng mà với hiện nay thì rõ ràng đó cũng là một bài toán mà phải rất là kiên trì và lâu dài. Bất cứ một chính quyền nào cũng đều phải cần dân cả. Và chúng ta kiên trì đấu tranh thì nó sẽ phải trả một cái giá lớn hơn rất là nhiều.
Riêng trong vụ việc này thôi đó thì có cách nào để người dân đưa cái người chịu trách nhiệm chính phải ra chịu trách nhiệm trước công chúng, trước ánh sáng không?
Tôi rất mong muốn là ai đó, những người dân họ có hiểu biết, kiến thức, họ có một chút thời gian, họ cũng không sợ chính quyền đàn áp, thì hoàn toàn có thể khởi kiện. Khởi kiện là một hình thức mà bắt buộc chính quyền Hà Nội sẽ phải trả lời một cách rõ ràng. Mục đích chúng ta sẽ làm là minh bạch càng nhiều càng tốt để cho mọi người thấy rõ được ai là người mà chịu trách nhiệm chính.
Ai cũng muốn giải quyết cái vấn đề tận gốc tận rễ, nhưng mà theo mình nghĩ là cái gốc cái rễ là một cái rất là đau buồn, là mình lại sống một cái chế độ độc tài mà đã là cộng sản, thì thật sự như anh Dũng anh nói đấy, nó chỉ là thí tốt thôi, còn mình có đấu tranh thế đấu tranh nữa tất nhiên là được tí nào thì hay thì đấy, nhưng mà đã là một cái thể chế độc tài thì họ sẽ không bao giờ đứng một người đứng ra cầm đầu một trách nhiệm. Tức là những người cộng sản họ hèn lắm, họ đều đánh ra là họ chỉ thí tốt thôi.
Thế thì vấn đề là làm sao để không còn cái sự độc tài nữa?
Thế đấy là do ý thức, đấy là do cái hành động của toàn dân thôi. Để tiến tới một cái xã hội dân chủ thì nó là một bước đường rất là dài và phải có cái sự chung tay của toàn dân để nhận thức được vấn đề đó. Cho nên là mình nghĩ là thật sự là vấn đề này nó là rất là nan giải.
Vấn đề làm thế nào để thúc đẩy được cái dân chủ? Để dân chủ được thì nó có hai phần, hai việc. Một là nhận thức của nhân dân và thứ hai là sự thay đổi từ phía của chính quyền. Người dân chúng tôi thì cũng không thể đợi được cái việc là đợi chính quyền họ tự nhận thức ra, họ tự hiểu ra, họ dân chủ. Mà chúng ta thì đều phải tiếp tục nỗ lực, chúng ta quan tâm về chính trị, chúng ta xây dựng các cái thiết chế xã hội dân sự, nâng cao dân trí của dân để dân họ hiểu và họ đòi hỏi cái vấn đề dân chủ một cách cao hơn. Thì khi đó thì để tạo sức ép để chính quyền họ phải thay đổi thôi.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn Trần My.
Vâng, dạ, xin chào tất cả các anh chị.
Cảm ơn đại diện.
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng, rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xòa ai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Kế hoạch thực thi thỏa thuận Minsk hồi tháng 2 giữa Nga và Ukraine, cùng với những biện pháp khác kêu gọi ngừng bắn và rút thiết bị hạng nặng khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, tiếp tục bị coi thường bởi những hành động của Nga và thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn. Gần đây, thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công vào làng Pisky, nơi mà những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, hay OSCE, đang thanh sát một chốt kiểm soát. Pisky là một ngôi làng của Ukraine gần thành phố Donetsk do phiến quân chiếm giữ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf lên án vụ tấn công làm bị thương tới 7 binh sĩ Ukraine và khiến các giám sát viên OSCE gặp nguy. Bà Harf nói rằng có một sự khác biệt giữa những gì Nga và thành phần ly khai nói và những gì họ làm. Sự cách biệt này đe dọa thỏa thuận Minsk và sự ổn định trong khu vực. Nga và thành phần ly khai tuyên bố tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, bà nói, nhưng trên thực tế, họ thường xuyên vi phạm thỏa thuận này và đang lấn ra ngoài giới tuyến ngừng bắn. Trong đó có những vụ tấn công gần đây nhắm vào một vị trí bàn đạp tiến công quan trọng ở Bắc Luhansk. Phát biểu trong một cuộc điều trần trước Quốc hội, trợ lý ngoại trưởng đặc trách khu vực châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nói, trong những ngày tới, thế giới cần nhìn thấy ngừng bắn hoàn toàn ở khắp các vùng thuộc miền đông Ukraine, cũng như rút lại tất cả vũ khí hạng nặng và ngừng những đoàn xe chở hàng không được thanh sát qua biên giới Ukraine. Chúng tôi sẽ đánh giá Nga qua hành động của họ, không phải qua lời nói, trợ lý ngoại trưởng Nuland nói. Và Hoa Kỳ, cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, sẽ bắt đầu rút lại những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, chỉ khi thỏa thuận Minsk được thực thi trọn vẹn. Nếu những điều này không được thực thi, sẽ có thêm những biện pháp trừng phạt nữa. Và chúng tôi đã bắt đầu tham khảo ý kiến với các đối tác châu Âu của mình về việc tiếp tục áp đặt trừng phạt nếu Nga tiếp tục làm bùng lên ngọn lửa ở miền Đông hoặc những nơi khác của Ukraine.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các công tố viên Đức hôm nay nói rằng viên phi công phụ đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings xuống vùng núi Alps của Pháp, giết chết tất cả 150 người trên khoang, đã giấu chứng cớ về bệnh tình của anh. Những mẫu giấy xin nghỉ bệnh đã bị xé toang, đã được tìm thấy trong các cuộc lục soát những nơi cư ngụ của Andreas Lubitz tại hai thành phố của Đức, kể cả một mẫu giấy xin nghỉ bệnh vào đúng ngày xảy ra tai nạn. Thông báo của các công tố viên Đức không tiết lộ anh mắc bệnh gì, nhưng tin tức của giới truyền thông cho thấy là Lubitz đang mắc chứng trầm cảm. Chiến đấu cơ của Liên minh tiếp tục tấn công các mục tiêu của phiến quân ở Yemen sang ngày thứ Nhì liên tiếp, trong khuôn khổ một nỗ lực khu vực do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm đẩy bật nhóm Houthi theo Hồi giáo Shia đã chiếm quyền kiểm soát trên phần lớn lãnh thổ Yemen. Các chiến đấu cơ của Liên minh hôm nay tấn công dữ dội các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân ở bên trong và chung quanh thủ đô Sana'a. Các giới chức quân sự cho biết là các cuộc không kích còn nhắm vào các tỉnh phía bắc của Sada là quê hương của các phần tử nổi dậy người Houthi. Quân đội Ả Rập Xê Út tuyên bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch ném bom đã thành công. Nam Triều Tiên hôm nay đòi miền Bắc phải lập tức phóng thích hai công dân Nam Triều Tiên bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên vì bị cáo buộc là hoạt động tình báo. Bắc Triều Tiên loan báo tối hôm qua rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông hồi năm ngoái tại thành phố Dandong của Trung Quốc ở sát biên giới Triều Tiên. Truyền thông nhà nước nói hai người này đã có hoạt động bôi nhọ Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên mô tả những lời cáo buộc là vô căn cứ và đòi Bắc Triều Tiên phải lập tức phóng thích hai người đàn ông trong cuộc. Quân đội Nigeria cho hay các binh sĩ chính phủ đã tái chiếm được thị trấn Woza, một trong các khu vực cuối cùng ở đông nam Nigeria đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Quân đội nói trên trang Twitter rằng các binh sĩ chính phủ đã tái chiếm thị trấn Woza ở bang Borno và phá hủy tổng hành dinh của vương quốc Hồi giáo tự xưng Boko Haram. Các nhà thương thuyết Mỹ và Iran hôm nay sẽ tiếp tục vòng đàm phán cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran giữa lúc hạn chót ngày 31 tháng 3 để đạt một thỏa thuận khung đang tới gần. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hôm qua đã gặp Ngoại trưởng của Iran ở Thụy Sĩ. Cả hai ông bày tỏ lạc quan về triển vọng có thể đạt được hòa bình. Hội Ân xá Quốc tế nói các phần tử chủ chiến Palestine đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tại dải Gaza hồi năm ngoái. Lời tố cáo này được đưa ra sau nhiều tháng. Hội Ân xá cũng đưa ra cùng lời cáo buộc với Israel. Hội Ân xá Quốc tế nói trong một phúc trình công bố hôm qua rằng các phần tử chủ chiến, kể cả Hamas, đã giết nhiều thường dân Israel và Palestine bằng đạn pháo và hỏa tiễn không có thiết bị hướng dẫn. Các giới chức Palestine chưa đáp ứng phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế, nhưng Israel đã bác bỏ rằng họ phạm tội ác chiến tranh.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.